Á Nam Trần Tuấn Khải.
Sinh năm 1894, mất năm 1983. Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Ngọn đèn dầu rọi xuống trang giấy trắng, bóng trăng bẽn lẽn bên sông cửa. Đêm đã khuya, nhìn thấy chồng đã ngả lưng nằm nghỉ. Người vợ rón rén đến gần, đắp thêm chiếc chăn ấm. Bỗng bà giật thót người, khi nhìn thấy trên trang giấy có nét chữ rắn rỏi viết bằng mực nho. Linh hồn ta là linh hồn của non sông nòi giống. Thân ta là thân của non sông nòi giống. Ta không được tự làm càn, không được tự bỏ liều, không được thiện tiện quỷ khúc theo ai mà không ai có quyền áp chế được. Những câu văn này không khéo sẽ khiến chồng lôi thôi với nhà nước bảo hộ chứ chẳng phải đùa. Bà Nguyễn Thị Khuê thừ người, ngồi bấm đốt ngón tay. Thời gian trôi qua nhanh thật. Bà về làm vợ khóa sinh Trần Tuấn Khải, người quê Nam Định vào năm 1913. Lúc mới 18 xuân xanh là do bố mẹ đôi bên mai mối. Ông cụ bên nhà trai là cử nhân Trần Thủy Giáp, nổi tiếng văn hay chữ giỏi trong vùng. Dù đi dạy nơi đâu cũng dẫn con trai theo rèn cặp. Còn bà là con gái của trợ tá Nguyễn Hữu Dương. Kể ra thì cũng môn đăng hộ đối. Lúc mới cưới nhau, hàng ngày bà phụ giúp mẹ chồng trong việc đồng áng, canh cưỡi. Còn chồng ngày đi dạy học, tối trong đèn đọc sách, làm thơ. Và ông cũng đã làm không ít bài thơ lấy cảm hứng từ sự thủy chung, đảm đang của bà. Rủ nhau xuống biển mò cua, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Em ơi chua ngọt đã từng, gừng cây muối mặn xin đừng quên nhau. Biết chồng yêu thích văn chương, nhưng bà không ngờ ông lại viết cả tập sách Bút Quan Hoài, lại nồng nhiệt lòng yêu nước. Nghĩ thế bà lại càng thêm củng cố quyết định phải bán căn nhà nằm giữa nội thành Hà Nội. Số là sau khi cưới nhau, biết tính con trai ưa thích bay nhảy, muốn xông xáo với đời, nên mẹ chồng khuyên đôi vợ chồng son nên ra 36 phố phường lập nghiệp. Nhưng ở thị thành, nhà cửa nhỏ như hộp diêm lại náo nhiệt suốt ngày, nên chồng bà cũng không ưng ý lắm. Thôi thì nhân chuyện này ta bán nhà, chuyển ra ấp Thái Hà, vừa rộng rãi, vừa yên tĩnh, lại ít ai dòm ngó vẫn hay hơn. Về ấp Thái Hà, bà dành riêng một căn phòng để chồng giao tiếp với bạn bè cùng chí hướng, nên không ít lần bị mật thám theo dõi. Mặc quả đúng như linh tính của bà, năm 1926, ngay sau khi tập thơ Bút Quan Hoài in ra, lập tức bị nhà nước tịch thu, cấm tàn trữ. Sau khi bà sinh được ba người con trai, Quốc Bình mất sớm, Quốc Phiên sau này là nhà báo Trần Diệt Hoài, tác giả tập thơ Tro Tàn Điện Ngọc, Quốc Lương và một người con gái là Gia Minh, sau này là nhà thơ Tuệ Mai, tác giả Bay Nghiêng Dòng Đời, Trên Nhánh Sông Mưa, thì chồng bà lại tính chuyện xuất dương như hàng ngàn thanh niên yêu nước thời bấy giờ. Trước lúc chia tay để vào Huế thăm cụ Phan Bội Châu, ông đọc bài thơ chia sẻ nỗi ưu tư của người vợ hiền. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dải nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Lúc vào đến Huế bị Pháp theo dõi, ông phải chạy vào Đà Nẵng trốn trong hang động núi Ngũ Hành Sơn. Sau khi thấy tình hình yên ổn, ông mới quay về Hà Nội, và năm 1932, ông cho in tập Chơi Xuân thì bị thực dân Pháp bắt, tống giam tại Quả Lò. Trong tù, ông có viết bài thơ gửi về an ủi, động viên vợ bền lòng. Muốn tung cửa sắt đưa hồn mộng, về chốn gia hương nhắn mấy lời. Một thân bao gánh nợ đời, thương mình có một, thương người gấp trăm. Lạy trời mau rạng đêm tâm, mà xem thiên hạ ai lầm ai không. Phải chăng kìa cái rừng hồng. Trong thời gian này, bà Khuê qua đời. Một thời gian sau, thấy ông gà trống nuôi con, nên một người bạn thân mới giới thiệu cho ông làm quen với cô Nguyễn Thị Lý, sắc nước hương trời, nhỏ hơn ông 20 xuân, con gái của hào phú Nguyễn Tiến Oanh ở Hà Đông. Hai người sướng họa rất tương đắc. Chẳng hạn, đáp lại lời tình của ông, cô Lý viết: "Thu sang dợi bớt bao niềm nhớ, ấp ủ lòng này đã chứa sâu. Tâm sự cùng nhau lời thiết thạch, mối sầu chớ để dạ dương đau." Hoặc: "Hỏi ai là bạn tương tri, ba sinh có nợ nần gì hay không? Người đồng bệnh có thương mình chăng đấy hử, gạt nước mắt ngậm ngùi thân lữ thứ. Nói năng chi thêm kể chuyện đường xa, nỗi niềm ai tỏ cho ta?" Thơ từ qua lại suốt mấy năm trời, mãi đến năm 1938, người bạn thân này khuyên ông nên lập gia đình với cô Lý. Thật lạ cho tình yêu chỉ vì mến tài, và biết ông có tư tưởng yêu nước, thương nòi, nên cô khước từ mọi lời cầu hôn để tự nguyện đến với ông. Không chỉ đảm việc nhà, buôn bán giỏi, bà Lý còn giỏi thơ văn, có bút danh Thiên Lý. Chung sống với bà Lý, ông Trần Tuấn Khải có thêm được 8 người con nữa. Những người này về sau cũng đều có tài làm thơ, viết văn. Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có con đường mang tên Trần Tuấn Khải. Tài liệu tham khảo: 1. Giỏi tìm tông tích người xưa, Giả Lan, nhà xuất bản Trẻ năm 1998. 2. Thi văn tuyển Trần Gia và Á Nam, Trần Thị Hồng Khương, nhà xuất bản Văn Học năm 1999. Hoàng Ngọc Phách sinh năm 1896, mất năm 1973. Tấm lòng vàng đá thiếp không phai. Có những nhà văn chỉ nổi tiếng với một tác phẩm, và tác phẩm ấy tạo dựng cho họ một vị trí vững chắc trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Tác phẩm Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách viết năm 1922, khi ông còn là một sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, và in năm 1925, là trường hợp như thế. Dù ra đời sau tiểu thuyết Truyện Thầy Lazaro Phiền năm 1887, nhưng giới nghiên cứu đến nay vẫn ghi nhận Tố Tâm là quyển tiểu thuyết lãng mạn đầu tiên của văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20. Hoàng Ngọc Phách, biệt hiệu Sông An, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1896 tại làng Đông Thái, xã Yên Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Con của nhà nho Hoàng Mộng Cân, người từng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng. Năm 1913, Hoàng Ngọc Phách vào học trường Hàng Dôi, Hà Nội, cùng lớp với Hồ Trọng Hiếu, sau này là nhà thơ trào phúng Tú Mở. Qua năm sau, ông trúng tuyển vào trường Trung học Bảo Hộ, tức trường Bưởi. Nhờ học hành chăm chỉ, năm 1916, ông được cấp học bổng vào lưu trú tại trường Bưởi. Tuổi 20 chưa hề xao động trước một nhan sắc nào, ngoại trừ văn chương, thì bố mẹ đột ngột quyết định cưới vợ cho ông, cô Phan Thị An, kém hơn 2 tuổi, con một người đồng hương cũng từng tham gia phong trào Cần Dương. Sau khi cưới chồng, cô An bán hàng tấm ở chợ Rồng để giúp đỡ chồng tiếp tục ăn học. Mối tình đầu tiên và cuối cùng trong đời đã khiến chàng thanh niên 20 tuổi có được những dần thơ lai láng tình cảm. Năm năm tháng tháng, ngày ngày những, nhớ nhớ mong mong, tưởng tưởng hoài, nghìn dặm xa xôi chàng có thấu, tấm lòng vàng đá thiếp không phai. Sau khi sinh con gái đầu lòng, Hoàng Ngọc Phách thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm. Năm 1922, ông tốt nghiệp với luận án gia tộc An Nam và ảnh hưởng luân lý gia tộc. Chính trong thời gian này, ông bắt tay vào viết Tố Tâm. Ông viết trên giấy vở học trò, mỗi tờ chỉ viết có một nửa, còn một nửa để trắng, nhằm hai mục đích. Một là để tự mình sửa chữa. Hai là để bạn bè ghi chú những cảm nghĩ hay đề nghị sửa chữa gì đó. Những người bạn được đọc trước để góp ý là ông Lê Hữu Phúc và hai cô giáo Mai Phương, Định. Còn vợ ông, bà Phan Thị An, không biết đến tác phẩm này khi ông đang thai nghén. Mãi đến khi sách được xuất bản, bà mới được đọc và khen. Truyện cũng hay đấy, nhưng câu cuối thì không thích. Ngẫm như những lúc tôi được hưởng điều quan lạc, nghĩ đến nàng thiệt phận thì lại chạnh lòng, mà bây giờ nhiều khi trong cảnh nhớ người, thấy thích dấu tích như hồn ai còn vướng dít. Theo nhà văn Vũ Bằng, tác phẩm này vang dội trong cả nước và bán chạy nhất thời bấy giờ, còn vì một lý do. Nguyên ở Hà Nội lúc đó, tại số nhà 52 phố Hàng Ngang, có hai chị em kia đẹp nõn nà. Không biết vì sao thanh niên Hà Thành hồi đó cứ quả quyết nhân vật tố tâm đau khổ trong truyện chính là cô chị. Từ đó họ tìm đọc để thỏa trí tò mò. Trong khi chồng nổi tiếng trên văn đàn, giao du với nhiều giới, thì bà An vẫn lặng lẽ với công việc trong gia đình. Cô Hoàng Thị Thục, con gái thứ hai của họ, nhớ lại: "Mẹ tôi cũng có nghệ thuật giữ chân chồng. Bà thường nói, muốn cho người đàn ông không chơi bời thì phải tổ chức gia đình cho êm thấm vui vẻ. Gia đình phải là nguồn động viên an ủi để họ thấy không thể thiếu trong đời sống của mình. Phải nói rằng gia đình tôi sống hạnh phúc. Tuy không phải lúc nào cuộc sống cũng phẳng lặng như nước mùa thu, cũng có nhiều sóng gió, nhưng bố mẹ tôi đều biết cách giải quyết, nên sau mưa rào thì trời lại đẹp. Các chị bạn tôi đến chơi nhà, tiếp xúc với mẹ tôi, các chị đều cười và ghé vào tai tôi bảo: mẹ Thục như thế này thì đánh bạc cô tố tâm cũng phải. Thật vậy, bà An nấu ăn rất khéo, nhất là những món ăn dùng quê Nghệ Tĩnh mà Hoàng Ngọc Phách rất thích, như cà nghệ muối mắm, cá nhỏ nấu ngót, thịt gà rang măng, chả chìa, vân vân. Những bữa ăn gia đình đều rất vui và mọi người hay trêu bà. Có lần Hoàng Ngọc Phách lấy tờ báo vẽ bức tranh hài hước sư tử lễ hổ và nói: mẹ các con đó. Mọi người cười ồ lên. Bức tranh vẽ một bà trông dữ tợn, cuối lễ trước một bàn thờ có treo bức tranh con hổ. Cách đùa này đã khiến bà An giận lắm. Thế là ông phải làm lành mãi. Khi cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1946 bùng nổ, gia đình nhà văn Hoàng Ngọc Phách sơ tán lên Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Cuối năm 1948, bà An ốm nặng và mất. Nỗi đau này không nguôi trong tâm tưởng của ông. Mỗi lần đi đâu về, ông nhắc mành mành bước vào nhà đều hỏi: mẹ đâu? Các con thưa, mẹ mất rồi. Thế là ông cúi đầu ngồi lặng hồi lâu, không nói gì cả. Lúc bà mất, ông mới 53 tuổi, nhưng ông không cưới vợ khác. Các con hỏi tại sao, ông đáp: đến một tuổi nào đó, người ta không sống vì mình mà sống vì con cái. Rõ ràng, ông muốn giữ trọn tình nghĩa với người tình đầu tiên và cuối cùng trong đời mình. Đầu năm 1973, ông chẳng may bị ngã, gãy cổ xương đùi, đưa cấp cứu ở bệnh viện Việt Xô. Sau nhiều ngày hôn mê, ngày 24 tháng 11 năm 1973, ông qua đời. Hiện nay mộ của ông an táng tại Nghĩa Trang Yên Kỳ, huyện Bất Bạc, Hà Tây. Tính đến năm 1988, theo thống kê của nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Huệ Chi, thì tác phẩm Tố Tâm đã được in đến lần thứ 24. Tài liệu tham khảo: Hoàng Ngọc Phách, Đường Đời và Đường Văn, Nguyễn Huệ Chi biên soạn, Nhà xuất bản Văn học năm 1996.
Hồ Tùng Mậu
sinh năm 1896, mất năm 1951. Mà lòng đã chắc những ngày một hai. Về tình riêng, tôi với chú là đồng chí, lại là thân thiết hơn anh em ruột. Khi hoạt động ở đất khách quê người, khi bị giam ở lao tù đế quốc, khi tranh đấu ở nước nhà, hơn 25 năm đã bao phen chúng ta đồng cam cộng khổ như tay với chân. Đây là một đoạn trong bài điếu văn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho gia đình Hồ Tùng Mậu khi nghe tin người đồng chí hy sinh. Hồ Tùng Mậu, con trai của cụ Hồ Bá Kiện, tên thật là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896 tại Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong gia đình có truyền thống khoa bảng và yêu nước. Năm 19 tuổi, ông nghe tin sét đánh là cha hy sinh khi phá ngục lao bão. Cái chết anh dũng của người cha đã tạo dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của ông về cái nhục của người dân nô lệ bị mất nước. Trong tình cảnh này, bà Phan Thị Liễu, mẹ của Hồ Tùng Mậu, phải lo việc cưới chạy tang cho con, để về sau khỏi gặp rắc rối. Mối tình đầu của ông diễn ra do sự sắp xếp của hai gia đình. Nguyên là cụ Tú Tài Nguyễn Khắc Hồ, bạn thân với cụ Hồ Bá Kiện, có người con gái tên là Nguyễn Thị Thảo. Ngay từ lúc con còn nhỏ, hai bên đã hứa hôn với nhau. Nhờ vậy mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Đó là năm 1915. Cưới vợ xong, Hồ Tùng Mậu mở trường dạy học, nhưng cũng bị bọn quan lại hạch sách lôi thôi. Giữa lúc đó, năm 1919, từ đất Sim, cụ Đặng Thúc Hứa phái bà Nhiêu Đỉnh làm liên lạc viên đem thư về nước. Trong thư, cụ kêu gọi thanh niên nghĩa khí xuất dương để gây dựng lại phong trào cách mạng. Tình hình trong nước đang thoái trào. Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế đang bị đày ở Côn Đảo. Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Khiêm, chị và anh Bác Hồ đang bị giam ở Phủ Thừa. Để thực hiện ý đồ của cụ Đặng Thúc Hứa, các bà Đặng Nguyên Cẩn, bà Trần Thị Trâm, bà Lê Văn Quân đóng vai trò quan trọng. Bà Trâm đã liên lạc với Hồ Tùng Mậu và ông đồng ý xin được xuất dương ngay. Đứng về gia vế trong gia đình, bà Trâm là em dâu của Hồ Bá Ôn. Ông Ôn là ông nội của Hồ Tùng Mậu. Chính vì mối quan hệ này mà bà Trâm mới hỏi cháu mình. Cháu đã nghĩ kỹ chưa? Cháu là đích tôn của cả dòng họ nhà mình. Cháu xuất dương thì việc hương khói thờ phụng tổ tiên để lại cho ai? Bà ạ, cháu đã nghĩ kỹ rồi. Vợ cháu đã có thai được 8 tháng. Nếu phúc nhà sinh được con trai thì quý nhất. Còn nếu sinh con gái thì em ruột của cháu sẽ lo việc nối dõi tông đường. Thu xếp như vậy là tạm ổn. Vào tháng 3 năm 1920, Hồ Tùng Mậu rời Quỳnh Đôi lên đường theo chí hướng đã định. Tuy nhiên để giữ bí mật, ông phải nói dối với mẹ và vợ là lên Thanh Chương để tìm nơi dạy học. Mọi việc chuẩn bị xong, đang chờ xuất dương. Ông nghe tin vợ đẻ con trai. Ông mừng rỡ tranh thủ quay về làng để nhìn mặt con. Đêm 15 tháng 4 năm 1920, lúc bà Thảo đang ôm ấp con trong buồng, bà Trâm đẩy cửa bước vào, nói: "Bố thằng cu đã về để trông mặt con trai đó, nhưng phải hết sức kín đáo và phải đi ngay. Chị để bà bế cháu ra cho bố nó trông mặt." Giây phút đó, sau này bà Thảo còn nhớ như in. Đêm hôm ấy đã sang canh ba, mọi người trong nhà đang yên giấc, bỗng nghe tiếng bà Trâm gọi nho nhỏ. Tôi dậy mở cửa, ông Mậu theo chân bà Trâm vào nhà. Bà Hàng, tức bà Liễu mẹ Hồ Tùng Mậu, sửng sốt không nói nên lời. Ông Mậu đánh diêm xem mặt con. Hàn huyên với nhau trong chốc lát, ông Mậu thưa với mẹ rằng: "Lúc này việc nước còn đang nặng nề, con chưa thể ở bên cạnh mẹ. Con đi lo việc nước thế này cũng là báo hiếu với ông nội, với thầy con." Đầu canh tư, ông Mậu và bà Trâm lặng lẽ ra đi. Đứa con trai này được ông đặt tên là Hồ Bá Bối, về sau đổi Hồ Mỹ Xuyên. Còn ông, từ tên thật Hồ Bá Cự lại đổi tên Hồ Tùng Mậu với ý nghĩa Tùng là cây thông, là Tùng Bách, tượng trưng cho người quân tử. Mậu có nghĩa là tốt tươi, là gắng sức. Cuối tháng 4 năm 1920, Hồ Tùng Mậu sang Sim, rồi 3 tháng sau, ông sang Trung Quốc để tìm gặp cụ Phan Bội Châu. Khi Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, ông là người trợ thủ đắc lực. Sau đó ông nhiều lần bị thực dân bắt giam, đày ải qua nhiều nhà tù. Trong lúc đó ở quê nhà, vợ ông đã là đảng viên Cộng sản từ năm 1930. Bọn thực dân về tận làng Quỳnh Đôi để truy nã ông. Không bắt được ông, giặc bắt mẹ và vợ của ông làm tình làm tội. Do đó gia đình phải vay tiền để chạy dậy, thiếu tiền trả nợ. chủ nợ thuê người đến nằm trên bàn thờ để ăn dạ. Cuối cùng gia đình phải bán nhà để trả nợ, rồi đến ở nhờ trong chuồng bò bỏ hoang của ông chú họ. Sau khi ra tù, bà Thảo sống bằng nghề mua tơ, dệt lụa. Còn bà Liễu dù lọm khọm cũng phụ với con dâu để đắp đổi qua ngày. Dù chồng đi xa tù tội, nhưng bà Thảo vẫn một lòng thủy chung, trọn đạo tề gia. Mãi đến sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Hồ Tùng Mậu với nhiều tù chính trị mới thoát khỏi nhà tù Trà Khê, Phú Yên. Ông tìm đường về quê nhà. Sau 25 năm xa cách, nay mới gặp lại mẹ, vợ con và bà con láng giềng. Trong giây phút xúc động, ông đã đọc hai câu kiều. Đến bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày một hai. Ở quê nhà một ít lâu, Hồ Tùng Mậu lại được giao nhiệm vụ mới. Ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu 4. Thời gian này, một tin đau xé ruột đã đến với ông. Con trai duy nhất là Hồ Mỹ Xuyên tử nạn trong chuyến công tác của đặc ủy đoàn chính phủ Liên khu 10 vào ngày 19 tháng 3 năm 1948. Nghe tin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư chia buồn với Hồ Tùng Mậu. Tin này đến với chú chắc chú cũng rất đau đớn. Nhưng mong chú trấn tĩnh, bớt buồn thương để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi cũng rất đau xót trước việc cháu Xuyên chết. Cháu Xuyên mất đi, chú mất một người con, tôi mất một người cháu, nhân dân mất một chiến sĩ, đoàn thể mất một cán bộ. Cũng như chồng, bà Thảo hết sức đau đớn. Nhưng rồi chỉ 3 năm sau, bà lại vấn khăn tang thờ chồng. Trên đường từ Thanh Hóa vào Nghệ An, bây giờ ông làm tổng thanh tra chính phủ. Vừa rời thị trấn Còng thì máy bay Pháp phát hiện và đuổi bắn. Ông hy sinh vào lúc 5 giờ chiều ngày 23 tháng 7 năm 1951. Tài liệu tham khảo: Đời nối đời vì nước, Hoàng Thanh Đạm, Phan Hữu Thịnh, Nhà xuất bản Nghệ An năm 1996.
Tương Phố.
Sinh năm 1897, mất năm 1973. Tình thu ai để duyên em bẻ bàng. Giá phải một nước văn học phồn thịnh, một văn phẩm hay, một thi phẩm được nhiều người chú ý như thế, đã gây nên một phong trào mới cho thơ văn rồi. Đó là những lời ca ngợi của Vũ Ngọc Phan viết trong Nhà văn hiện đại dành cho tác phẩm Giọt lệ thu của nữ sĩ Tương Phố. Và nhà văn hóa Phạm Quỳnh nhận định, đọc bài văn này từ đầu đến cuối chỉ là một tiếng khóc dài, không phải khóc nức nở chứa chan, nhưng khóc âm thầm ảo não, lại là thấm thía biết bao. Cái cảnh người đàn bà trẻ quá chồng, thơ văn Tàu từ xưa đến nay tả cũng đã lắm. Nhưng tưởng ít bài có cái giọng thiết tha thâm trầm như bài này. Dù sau này bà có viết thêm nhiều tác phẩm khác, như Mưa Gió Sông Tương, Tái Tiếu Sầu Ngâm, nhưng bạn đọc vẫn nhớ nhất tác phẩm Đầu Tay được viết bên dòng sông Thương vào mùa thu năm Quý Hợi 1923. Tác phẩm này được viết bằng sự xúc động tột cùng khi bà khóc vĩnh biệt mối tình đầu. Tương Phố tên thật là Đỗ Thị Đàm, sinh năm 1897 tại Đồn Đầm, tỉnh Bắc Giang, là chị ruột của nữ sĩ Song Khê. Năm 17 tuổi, khi đang theo học trường nữ sư phạm Hà Nội, bà kết duyên với ông Thái Văn Du trong Giọt lệ thu cho biết. Năm theo anh 17, thơ ngây, đào tơ sen ngó, ái ân thuở đó, đêm đầu xanh hẹn buổi bạc đầu. Em những chắc cùng nhau đôi lứa thiếu niên, Bắc Nam dù cách trở, hương lửa vẫn nồng nàn. Trong khi bà Tương Phố đến với ông Thái Văn Du bằng tình cảm của rung động đầu đời, bà không ngờ ông Du đã có vợ có con ở Huế. Nữ sĩ chỉ biết được điều này lúc cưới xong, khi theo chồng về quê chồng. Nhưng rồi nhờ sự dàn xếp khéo léo của Thượng Thư Thái Văn Toản, anh ruột ông Du, nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Sau khi sinh con trai được 6 ngày, ông Thái Văn Du sang Marseille, Pháp để học lấy bằng thuộc địa y khoa. Học ở đó được 3 năm, ông Du bị đau phổi, thổ huyết phải về nước. Từ Pháp, ông về thẳng quê nhà ở Huế chứ không đến Hà Nội. Do đó vợ chồng không gặp mặt nhau. Nhưng những tưởng đầu xanh tuổi trẻ, ái ân còn dài, thì rồi đây vui sum họp, Âu sẽ có ngày cùng nhau hàn huyên, kể lễ giải sầu chia phôi. Nào hay đâu ông tạo quá cơ cầu, xui nên giật đổi sao dời trong phút chốc. Đương đau xa nhau, bỗng lại khóc mất nhau. Ngày định mệnh chia lìa âm dương đôi ngã là ngày 25 tháng 7 năm 1920. Ông Du qua đời tại Huế. Chào ôi lưng trời sét đánh, em thật đã chết cả đời người. Thôi thế là thôi, một dải khăn ngang, năm thân gấu sổ, trăm năm tâm sự còn nói năng gì. Con anh nào đã biết mặt cha, thân côi cúc trái đào 3 tuổi. Từ đây em dạy em nuôi, khoảng trời đất không mong gì có bố. Nỗi đau quá lớn này đã tạo cho Tương Phố nguồn cảm hứng để viết nên Giọt Lệ Thu nổi tiếng. Trời thu ảm đạm một màu, gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em. Trăng thu bóng ngã bên thềm, tình thu ai để duyên em bẻ bàng. Anh ơi, thu về như gợi mối thương tâm. Mỗi độ thu sang em lại dò lòng than khóc. Nghĩ năm có một lần thu, nhưng thu năm nay đi, năm sau còn trở lại. Hỏi ba sinh hương lửa thời ái ân kia, dễ mấy kiếp hẹn hò nhau. Chẳng hay cơ trời dâu bể gì đâu, xui nên chăn gối vừa êm, lửa hương mới bén. Sắc cầm dìu giặt ngón đàn, bỗng ai xô lộn bình tan gương dở cho người lỡ duyên. Tác phẩm này được in lần đầu tiên trên Nam Phong tạp chí số 131 năm 1928. Cùng thời điểm thi sĩ Đông Hồ cho in bài Lệ Ký Linh Phượng Khóc Vợ. Ngày nay, đọc lại Giọt Lệ Thu, chúng ta vẫn còn xao xuyến và cảm động. Riêng em cảnh phòng không chiếc bóng, luống tuổi riêng mình đầu xanh lẻ bạn. Giữa đường lạc duyên cho nên trong trăng những nhớ trăng xưa, thấy thu lại tưởng thu này năm nào. Đôi ta ân ái lỡ làng, giữa đường sinh tử đoạn trường chia hai. Anh vui non nước tuyền đài, cõi trần hương lửa riêng ai lạnh lùng. Nhân gian khuất nẻo non bồng, trăm năm não thiếp tấm lòng bơ vơ. Lúc mới ngoài 20 xuân đã khóc chồng. Sau đó dăm 7 năm, Tương Phố đi bước nữa cũng là điều dễ thông cảm. Bà trở thành kế thất của tuần phủ Phạm Khắc Khánh. Sở dĩ ông Khánh bằng lòng cưới bà vì ông thông thạo chữ Nho hơn chữ Pháp, nên cần Tương Phố làm các tờ trình bằng pháp văn, thông ngôn mỗi lúc cần giao dịch với viên công sứ người Pháp. Như vậy Tương Phố vừa là thư ký, vừa là thông dịch viên của tuần phủ họ Phạm. Do đó lúc viết Tái Tiếu Sầu Ngâm năm 1930 vẫn còn phản phất bóng dáng người đã khuất. Thân này đôi dẫu đủ đôi, lòng này riêng vẫn lẻ loi tấm lòng. Theo duyên ân ái đèo bồng, trăm năm vẫn một khúc lòng bi thương. Trông về lối cũ bình hương, sông sâu chính khúc đoạn trường quặn đau. Bình hương là núi Ngự Bình và dòng Hương Giang ở Huế, quê ông Du. Rõ ràng trong tình riêng, Tương Phố không gặp may mắn. Do đó không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Vũ Bằng gọi nữ sĩ là người gánh qua lỡ làng chợ sớm, không vui chợ chiều. Nhưng sự bất hạnh này đã tạo cho văn học Việt Nam một dấu ấn khó quên về Giọt Lệ Thu. Những năm cuối đời, nữ sĩ Tương Phố ở với người con trai độc nhất là Thái Văn Châu và mất ngày 8 tháng 11 năm 1973 tại Đà Lạt. Tài liệu tham khảo: 1. Hồi ký văn học Núi Mộng Gương Hồ, nữ sĩ Mộng Tuyết, nhà xuất bản Trẻ năm 1998. 2. Giọt Lệ Thu, Tương Phố, nhà xuất bản Ngày Mai tái bản năm 1952.
Dương Quảng Hàm
sinh năm 1898, mất năm 1946. trăm năm tình chị duyên em. Ngọn nến cháy sáng, nhang thơm dịu, ngước mắt nhìn lên bàn thờ tổ tiên. Cô dâu hồi hộp quá. Cô cảm tưởng như thời gian ngừng lại. Tất cả mọi người đều trang nghiêm chứng kiến giây phút cô về làm dâu nhà họ Dương. Sáng nay đám rước từ nhà họ Trần thông thả vượt qua cổng Vũ Hùng Môn, lên đê rồi đi về phía cổng Văn Nhã Hạn để vào nhà thờ họ Dương. Cô mặc quần lĩnh đen, vấn khăn nhung, chiếc nón quai thao, đôi guốc mới, rụt rè đi theo mọi người. Từ phía đàn xa, một cụ già trong họ đạo cao đức trọng cầm bó nhang đi trước, tiếng pháo nổ giòn. Tuy đi một chặng đường dài, nhưng cô vẫn chưa thể hình dung rõ gương mặt của người mà mình kết duyên trăm năm. Bây giờ trong lễ tơ hồng, cô lúng túng nhìn sang bên cạnh. Chàng trai tân cũng ngượng ngập không kém. Họ e lệ nhìn nhau và trên môi thoáng nở nụ cười e thẹn. Giây phút thiêng liêng ấy đã kết hợp bền chặt hai tâm hồn, dù trước đó họ chưa gặp nhau để hẹn hò, thề nguyền với nhau. Ngay cả hôm lễ vấn danh, dù được bố mẹ sai têm trầu, rót trà mời khách, nhưng cô vẫn không dám ngước nhìn người sẽ là bạn đời đầu ấp tay gối. Nguyên tại làng Phú Thị, tổng mễ sở, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu, nay thuộc Hưng Yên, có dòng họ Dương nổi tiếng tài hoa, học giỏi. Một đại trạng nguyên, 8 tiến sĩ, 3 công hầu, bá, 6 thượng thư. Khoảng năm 1900, tiến sĩ Chu Mạnh Trinh được chuyển từ Thái Nguyên về làm án sát ở tỉnh Hưng Yên. Vốn là một nhà nho phong lưu tài tử, nên tiến sĩ thường ngao du sơn thủy bầu trời cảnh bục để dịnh thơ. Do cũng là người sinh ra ở làng Phú Thị, nên mọi người tín nhiệm bầu Chu Mạnh Trinh giữ chức tiên chỉ. Nhưng ông chẳng đoái hoài đến, giao phó mọi việc lại cho người bạn lớn tuổi là Trần Khắc Tế. Cụ Tế chỉ thi đậu tú tài, nhưng hiền lành nhất trong làng nên được thiên hạ gọi là Tú Bục. Nhưng năm 1905, Chu Mạnh Trinh bị khối u sau gáy, mọi người khuyên nên lên bệnh viện Dẹt Xin, tức Phủ Doãn Hà Nội để mổ. Cuộc phẫu thuật không thành công, Chu Mạnh Trinh mất, hưởng dương 44 xuân. Khi ông mất, chức tiên chỉ làng Phú Thị mới lôi thôi. Các cụ họ Dương phát đơn kiện, buộc họ Trần phải giao chức này cho cử nhân Dương Bá Trạc. Dù đậu cử nhân có cao hơn tú tài, nhưng trong làng không chịu, vì ông Trạc còn trẻ quá, mới ngoài 20 xuân. Vô phúc đáo tụng đình, nếu không giải quyết khéo, ba đời sau vẫn còn kiện tụng. Ông cụ Dương Trọng Phổ, bố ông Trạc, đã ý thức chuyện này nên mới mắng những người trong họ và tìm cách giải hòa với dòng họ Trần. Trước hết, cụ Phổ bỏ ra 500 đồng đút lót cho Tổng đốc Lê Quang để đừng bới chuyện sinh sự này ra nữa. Còn ông Trạc vốn là người tân học nên cũng ngao ngán chuyện này. Ông bỏ ra Hà Nội hoạt động trong trường Văn Trận Bút và trở thành nhân vật có tên tuổi. Lo lót xong, cụ sang gặp cụ Tú Bục xin được gả con cho nhau để biến cừu gia thành thông gia. Trước thiện chí này, cụ Tú Bục đồng ý. Nghe tin này, trong làng ai cũng khen cho thái độ ứng xử. Theo dự tính, con gái đầu của cụ Tú Bục sẽ lấy anh con trai thứ tư của cụ Phổ. Chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra hôn lễ, nhưng bất ngờ con gái của cụ Tú ốm đột ngột rồi mất. Trước tình thế này, cô em dâng lời bố thay chị để xe duyên. Như vậy, cuộc hôn nhân giữa cô Trần Thị Vân và Dương Quảng Hàm đã diễn ra trong ngày lành tháng tốt như mong muốn của hai cụ. Đám cưới xong, Dương Quảng Hàm tiếp tục ra Hà Nội học, ngụ ở nhà số 195 phố Hàng Bông. Ít năm sau, bà Vân cũng lên đất ngàn năm Văn Vật để buôn bán ở chợ Đồng Xuân, lo cho chồng ăn học. Rồi 10 năm sau, bà mới lên ở hẳn với ông và gia đình họ ngụ ở nhà 98B phố Hàng Bông, mua bằng số tiền bao năm chắc chiêu tích lũy. Họ đã sống những ngày thật đầm ấm và hạnh phúc. Năm 1920, ông đậu đầu khoa văn của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội với tiểu luận tốt nghiệp, Khổng Tử và học thuyết Khổng Mạnh trong nền tảng giáo dục cũ. Sau đó, ông chính thức bước vào nghề dạy học ở trường Bưởi, nay là trường Chu Văn An. Ông đã biên soạn sách giáo khoa như Quốc Văn Trích Diễm, Việt Văn Giáo Khoa Thư. Đáng chú ý nhất là bộ sách hai tập Việt Nam Văn Học Sự Yếu, Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển, được giới nghiên cứu văn học ghi nhận là quyển sách văn học sử đầu tiên của nước ta được biên soạn công phu nghiêm túc và khoa học. Hai ông bà có được 8 mặt con, gồm 4 trai 4 gái. Những người con trai như Bành, Bái, Hồng, Minh được đặt tên có bộ thủy. Những cô con gái như Ngân, Thoa, Duyên, Cương đều có bộ kim bên cạnh. Trong ký ức những người con của họ, tháng ngày được sống chung với bố mẹ là sung sướng nhất. Mỗi sáng ông thức dậy thật sớm tập thể dục rồi bước vào phòng khách uống trà cùng bà. Tờ Nhật báo Đông Pháp được đặt mua từng tháng. Số mới nhất đã đặt trên bàn. Ông thông thả đọc cho vợ cùng nghe. Sau đó đúng 7 giờ là ông đạp xe đến trường Bưởi. Dù mưa nắng thế nào, ông vẫn giữ đúng chương trình làm việc như thế. Và vui nhất vẫn là bữa cơm chiều, cả gia đình đoàn tụ với nhau bên mâm cơm cùng tiếng cười vui vẻ. Sau đó tất cả lên phòng học ở tầng 3. Lúc ông ngồi soạn giáo án thì các con chăm chú học tập. Chính nề nếp gia đình đã đào tạo cho những người con của nhà giáo Dương Quảng Hàm sau này đều trở thành những người có danh phận trong xã hội. Trong đó cô Dương Thị Thoa, bí danh Lê Thi, là người vinh dự được cùng cô Đàm Thị Loan kéo cờ trong lễ độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dương Quảng Hàm mất trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến khi tản cư ra vùng tự do. Có khả năng là lúc 16 giờ ngày 23 tháng 12 năm 1946 tại Hà Nội. Ngày 5 tháng 7 năm 2000, ông được truy điệu và công nhận liệt sĩ. Mới đây trong lễ truy điệu nhà giáo, liệt sĩ Dương Quảng Hàm, ông Dương Trọng Khiết có thay mặt bà dân để viết bài văn tế khóc chồng thật cảm động. Vẫn mong ông trường thọ, thọ đến tuổi 100, ngày ngày cơm hai bữa, hai người ta cùng ăn. Đêm đêm trên giường ngủ, hai người ta cùng nằm, trong bầy con thơ dại, cùng dạy bảo khuyên răn. Ngồi mát trên sân thượng, cùng kể chuyện trăm năm. Tôi chỉ chăm buôn bán, ông theo dõi nghề văn. Lo sinh kế đầy đủ, xem thế cuộc thăng trầm. Lúc sống cùng nhà ở, lúc thác cùng mồ nằm. Tài liệu tham khảo: 1. Giáo sư Dương Quảng Hàm, Lê Văn Ba, nhà xuất bản Đại học Quốc gia năm 2000. 2. Danh nhân sư phạm Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ năm 2000.